Kính thưa thầy, con muốn được hỏi để rõ hơn về vấn đề niệm Phật. Thì khi niệm Phật, chúng con nên trụ ý ở trên đỉnh đầu hay là trụ ở sau mỗi chữ, thì trụ ở điểm Nam Mô A Di Đà Phật quanh người?
Nam Mô A Di Đà Phật ở quanh người là cái người mới tu. Người mới tu nó vô nó trời ơi tôi thiền vô giáo mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi tôi đạo hồi mà kêu tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật đâu được. Cho nên mình phải cách nghĩa cái lý do đó niệm để chấn động sáu cái luân xa đó và để mở sáu cái luân xa đó. Chứ người ta hiểu rồi nguyên ý người ta tập trung ở bên trên nhưng mà nó vẫn mở đều sáu cái đó. Bởi vì cái đường đó cái câu niệm đó nó phải chạy về đó chứ không chạy đi đâu. Nhưng mà những người mới tu mình phải cách nghĩa đó. Đây là không phải mê tín, đây là một kỹ thuật mở lục tâm để thức hồn và để biết rằng cái đấng mình kính yêu ở đâu để mình tương ngộ dễ dãi và mình học hỏi đứng đắn hơn.
Và câu hỏi thứ hai là con cũng như nhiều bạn đạo khác khi ngủ thì thấy thầy thì trong một lúc giảng đạo hay là gì thì như vậy đó là cái hồn thấy hay là cái vía thấy, thưa xin thầy dạy.
Đó là cái hồn thấy, đó là cái duyên về đạo pháp, mình có duyên mình mới được thấy cái đó, mà thấy cái đó thì mình phải noi cái gương đó và thực hành sau này mình làm cái chuyện đó cho biết rằng mình thấy cái đó sau này mình cũng đi thuyết giảng vậy à, cho nên phải cố gắng tu hơn nữa.
Dạ thưa thầy, con khi con làm soi hồn á, cái đầu con bị giật ra phía sau, thì thầy có biết tại sao không?
Cho nên anh phải làm chiếu minh cho nó thông cái động mạch trước thì nó không có bị giật. Vì ở dưới này mà nó đi lên được nó chỉ ngồi ngay thôi. Ở dưới này nó chưa thông thì nó phải giật vậy này. Anh làm chiếu minh nhiều đi. Hay là làm pháp luân thường chuyển đi. Còn làm pháp luân thường chuyển soi hồn sau. Pháp luân thường chuyển trước soi hồn sau để cái động mạch nó thông thì nó không có bị kéo. Làm pháp luân trước soi hồn sau, đặt lật ngược lại. Pháp luân trước soi hồn sau. Thay vì anh soi hồn trước, anh lật ngược nó lại vậy thôi. Bị giật như cái đó là cái pháp luân chưa có đủ sức. Vậy là chút nữa. Vậy là chưa được, chưa thông rồi, hạ bị ở dưới chưa thông rồi. Thì bây giờ anh làm gì chiếu minh trước cũng được. Thì còn không á, thì nếu anh ngồi thiền anh phải làm pháp luân thường chuyển trước rồi sơ hồng sao. Nhưng mà cái pháp luân thường chuyển của anh chưa có đúng, bây giờ anh chút nữa nhờ anh Vĩnh coi lại làm cho nó đúng đắn vậy đó. Thì nó mới thông cái đốc mạch, tại cái đốc mạch chưa thông nó mới giật. Còn nếu mà đốc mạch nó thông tuốt trên này không có giật được, không có giật nữa đâu. Không có lý do gì hết, tại nó không có thông nữa. Còn nếu mà anh làm pháp luân mà nó thông từ thận đi lên tuốt này là không có giật nữa, không có. Không có sợ ma quỷ gì hết, cái này không có gì hết. Chút nữa để anh Vĩnh làm cho anh coi, anh bắt chước làm y. Cho nên những người tu ở đây phải coi chừng. Cái phép soi hồn, pháp luân, thiền định phải coi lại, bắt những người tu thực hành làm lại cho mình coi cho kỹ, chứ đừng có làm ở trong mờ ảo rồi làm trật. Cho nên tôi đã đích thân làm ở trong cái video cho mọi người coi và phải thực hành đúng như vậy thì nó không có sai.
Bạch thầy, con khi con thiền thì con tưởng nhớ đức tổ sư thầy ở trên đỉnh đầu, con có thấy. Nhưng ông già con mất năm nay đã 28 năm, mà lúc không con chưa tu thì không bao giờ thấy ông già. Nhưng bây giờ khi mà mê thiền, lúc thiền thỉnh thoảng thấy thầy, được thầy, thấy được ông Tư, rồi lâu lâu thấy ông già vượng Phật ở trên trước mặt của thấy hoài, thì thỉnh thoảng mẹ con cầu nguyện ở trên cứu độ cho cha con. Ông biết như vậy có sự thiệt giả thế nào, thầy phân giờ cho con rõ.
Trên khi mà mình thấy ông già đó, cái tâm phải hướng thượng để cầu siêu cho ông siêu thăng tịnh độ, phải không? Chứ cái tình cha con đã tương ngộ rồi, nhờ cái tu mới thấy. Cho nên lần lượt đây rồi mới thấy cái cửu quyền thất tổ của mình ở trước, trước sao làm sao, ở trước anh đã làm giống dân gì, tới giống dân gì, anh cũng phải thấy lại hết. Chứ không phải có bao nhiêu đó, rồi còn nhiều chuyện nữa. Trước hết là cái hiếu, thấy cha mẹ ông bà mình nghe nè, rồi mới đi tới thấy cái chuyện này, chuyện kia, chuyện mình nói ra thế gian không bao giờ họ thấy hết. Và cái đó là cái chuyện của tiền kiếp mình đã dư qua những cái cảnh này cảnh nọ, rồi nó thể hiện ra, rồi nó gom vào trong cái hồ sơ, trong minh cảnh đại mình biết. Thì những cái chuyện gì mà tái phạm của tiền kiếp bây giờ mình không làm nữa. Mà cái chuyện mà phạm phải ở tiền kiếp bây giờ mình không có tái phạm nữa. Đó. Cho nên người tu đây là biết quá khứ, rồi mới biết được cái tương lai của mình sẽ đi đến đâu. Chứ còn chưa biết quá khứ mà cứ muốn biết tương lai là trật lắc à. Nhiều người tu muốn biết thiên cơ, mà chuyện quá khứ mình không biết, làm sao biết thiên cơ. Phần đông tu muốn biết thiên cơ, mà cái chuyện quá khứ mình không biết. Phải biết hết cái quá khứ mình để chừa cái tội lỗi mà quá khứ mình đã làm sai. Mình bị hành hạ bằng cách nào nó cũng thể hiện ra. Tại vì mình ở ác, cho nên cái kiếp đó mình phải bị cái chuyện gì. Mình làm con trâu con bò mấy kiếp cũng thể hiện ra hết. Đầy đủ tất cả những cái quá khứ của mình. Thì mình mới vững chắc đi tới, thì tương lai nó sẽ tốt đẹp.
Thưa thầy, con xin thầy giải nghĩa cho con chữ cửu huyền thất tổ. Con không hiểu là gồm mấy đời, mà thí dụ con cầu nguyện cho ba con là có gồm trong đó.
Cửu huyền là những người đã tu cũng bà con mình, mà họ cũng được siêu thoát ở bên trên, ở trung thiên thế giới họ đang tu. Mà thất tổ là những người đã tạo ra những cái nguồn gốc tại thế gian mà bao nhiêu kiếp, như trước kia họ làm vua, làm ông quan, làm cày cấy, làm cái gì nhà nông, rồi đủ thứ chuyển kiếp mãi, rồi họ chết cũng là bà con của mình. Nên nhiều khi chỉ ăn cọng rau hay là ăn con gà, nhiều khi đó là bà con mình nữa, cũng tại vì không có thấy mặt thôi. Trong lúc đó thấy mặt rồi nó mới thấy té ra. Nhờ tôi tu mà gom góp được cửu quyền thất tổ, mà lời cầu siêu tôi ráng cố, càng ráng cố gắng tu mà tôi tu được cửu quyền thất tổ, tôi vẫn được siêu thăng, là nó gom hết trong cái tiểu thiên địa này. Cho nên tại sao biết bao nhiêu con gà mà không ăn, mà gì lại đi nhất định ăn trúng gà đó, là tại vì không thấy mặt. Thấy mặt nó cũng là người mình chứ không ai hết. Cho nên con người nó 7 ức niên mới tạo thành con người, thành cái duyên nó nhiều lắm, dãy đầy. Mà nó tái hội tiến hóa, tái hội tiến hóa, cứ vậy đó mà tiến hóa. Cho nên càng hiểu được cái hạnh Bồ Tát của vạn linh mà mình ăn uống như vậy đó, thì cái tâm mình phải biết thương yêu. Đó là bà con mình, đây là anh em mình, tất cả đều thương yêu. Phải hiểu được cái nguồn gốc đó mới biết được giá trị của thương yêu.
Kính thưa thầy, theo như sự cảm nhận của con, thì trong anh em bạn đạo của chúng con cũng đã thực hiện một phần nào sự hy sinh, nhẫn nhục, thương yêu và tha thứ. Không ít thì nhiều. Chính vì sự không ít thì nhiều đó mà có những cái phản động lực với nhau. Kính xin thầy cho chúng con và những người tu trong đạo hiểu mình thực hiện những đức tính đó như thế nào để cho được toàn vẹn như một vị Bồ Tát.
Như nãy cái bài giảng là tôi đã nói hết rồi. Một năm qua các học các bạn học Bi Chí Dũng, và khi tôi rời khỏi đây là bắt đầu nhồi coi thử có chịu học Bi Chí Dũng không. Mà nếu bằng lòng học Bi Chí Dũng đó là đâu có còn bị sức mẹ nữa. Tại không chịu học ý chí dũng, ơn quá, ngang quá, sợ quá. Có ba chữ mà một năm nay học chưa thuộc. Bây giờ biết rồi, cố gắng học thuộc ba chữ đó đi. Chỉ có ba chữ đó là giải quyết gần nhau rất dễ dàng. Mà ngay thiền viện 20 này đã học bi trí dũng. Và người nào mãn khóa rồi cứ đem về nhà, không chịu, không chơi với nó nữa. Chán nó đi. À, đòi thì đòi dữ lắm. Tôi 20 à. Tôi 20. Nhưng mà cứ làm hai co hoài. Bi trí dũng. Ghen ghét hờn giận. Đó. Đó, nó đi ngược lại thấy không? À, bây giờ mình thấy rồi. Cái đó là đời rồi đó. Bây giờ mình muốn đi về đạo ngon hơn, tốt hơn, nhẹ hơn. Bây giờ qua cái cuộc giảng này, cuộc gặp gỡ này, nhìn mặt nhau, thấy là tái bệnh tái. Ngu với ngu không, không có gì hết. Rồi bây giờ bỏ hết. Mình trở về khôn với khôn, bi trí dũng. Thử coi năm nay chịu đựng được không? Coi thử ông tám già này, ông sẽ ra bài gì? Tao ráng tao chịu này, mày giỏi mày ra bài đi. Cứ nói vậy đó. À, lại qua. Thấy không? Cho nên qua cơn này mới được gần tôi nhiều hơn. Rồi anh em mới được gần nhau nhiều hơn. Thấy không?
Dạ, kính thưa thầy. Con có hai câu hỏi muốn hỏi thầy. Dạ, thứ nhất là... thầy mặt dày dễ nhìn hơn. Dạ, câu hỏi thứ nhất con muốn hỏi thầy, khi nào mình biết cái bản thể mình nó thanh lọc, khỏi cần ngồi thiền nữa?
Khi mà mình làm biến rồi á, mình nói là ôi không cần ngồi thiền, bản thể từ thanh lọc rồi, ngủ một hơi tới sáng, cái đó dễ quá. Còn lúc nào cũng thấy mình dơ và chưa thanh lọc, đó là đại phước. Lúc nào cũng thấy mình dơ dây và chưa thanh lọc, đó là đại phước. Thấy không? Khi mà nói được tôi bây giờ khỏi thiền, tôi thanh lọc xong rồi, cái đó là lúc đó là lúc làm biến. Và lúc nào cũng chê bai mình. Ha? Thấy mình dơ, thấy mình lười biếng thì mình sẽ tiến. Mình đó mới thấy rõ mình là đấng vô cùng. Thấy không? Mà cho là đủ thì làm sao vô cùng? Ở lại chỗ không có tiếng đâu. Bây giờ muốn làm gì? Muốn relax every day hả?
Tại vì con có hỏi đó là tại vì con thắc mắc là sao mỗi lần thiền con cứ nghĩ là chưa có bao giờ đủ. Mà con cứ nghĩ là mình thiếu hoài này. Con muốn bỏ hết mọi sự. Con... chắc con nghĩ con dơ quá, tù lâu quá không thấy gì. Với câu hỏi thứ hai con muốn hỏi thầy là tại sao con nghe nói anh em bạn đạo với ngay cả con tu vô pháp này một thời gian thì mình bỏ rượu, bỏ đi chơi, bỏ thuốc lá đủ hết, mà sao có tiền bỏ không được thầy? Tiền
thử thách tới với mình, mình không áp dụng cái phương tu để mà mình hiểu cái đó là thử thách. Thấy không? Chứ tiền là mẹ đó, kim mẫu mà. Con muốn gì mẹ cho cái nấy. Mẹ uống ly bia, đi ra mua bia. Mẹ cho liền à. Thấy không? Nhưng mà khi mẹ quá thương mình mà mình làm nũng quá là mình là con hư. Mình biết rồi, mình tu đạo mình biết rồi, thôi đừng. Mình tự đi đi, đừng có ý lại nơi mẹ nhiều quá. Thì để mình tiến, mẹ còn mừng nữa. Thì lúc đó mẹ đi làm phước giúp người khác. Con hiểu không? Con có tiền mà con thanh nghĩ cho những người đau khổ. Bây giờ đang đói, con gửi cho họ. Đủ rồi. Con đâu cần uống bia chi. Thì là tu rồi đó. Hiểu không? Con dám nhịn cái đó không? Dám làm cái đó không? Không biết uống bia thì không biết uống rượu, không biết ăn thì con lấy tiền giúp người ta. Dám làm ở đâu không? Dám giúp người ta không? À. Người ta có 5 đồng người ta cũng giúp theo cái phát tâm của họ. Thấy không? Rồi cái con bằng lòng giúp người ta nhiều hơn nữa thì con tu đi. À, tu nhiều để con giúp hơn nữa. Còn thấy không? Con giúp hồi nào họ không thấy. Trong cái thiền đó con cầu nguyện họ được sớm phát triển, sớm giải nghiệp, sớm tiến hóa. Cái đó nó còn giá trị hơn cái đồng bạc của con. Mà khi con tưởng tới vậy á, thì duy trì kim mẫu đồng hành với con và đi với con. Chứ nó đừng có tưởng đó là tôi tưởng gì một mình tôi làm sao đủ sức trợ, cảm động lòng trời thì trời cũng phải đi theo tôi để giúp người ta. Thì mình đối phương đã được. Con hiểu không? Còn gì thắc mắc nữa?
Chị hỏi thêm, thầy hay giảng là tu là phải trở thành ngu. Như thầy giảng rõ tại sao mà mình ngu nó lợi hơn là cái khôn.
Con nói con không biết uống bia, cái thằng uống bia nó ngu. Bây giờ con rủ con đi chơi bờ, con không chơi bờ, nó nói con ngu. Thấy không? Rủ con lập bè lập phá giận thằng kia chứ con không chịu, nó nói con ngu. Thấy không? Nhưng mà cái ngu đó có lợi cho chính con không? Có lợi thì con nên làm cái ngu đó. Tu là phải ngu, là ngu cho đó. Tôi có bề phái, tôi chỉ có cái tâm thôi à. Mà tâm tôi không phải giao cho người thế gian, tôi không phải giao cho người yêu, mà tôi giao cho Thượng Đế. Thấy không? Và Thượng Đế là người biết yêu muôn loài vạn vật. Mà người ta chỉ ích kỷ yêu có một người thôi, mà một góc chứ yêu không được hết. Hai vợ chồng yêu nhau chứ yêu đâu có hết. Nếu nó yêu hết nó đâu gây lộn vợ nó. Thấy không? Nó còn gây lộn vợ nó là nó chưa biết vợ nó làm sao. Nó yêu không được, nó yêu có một góc à. Nhưng mà cũng nói là mình yêu đó. Thấy không?
Có một vài câu hỏi thầy, như khi mà mình nằm mình ngủ thì trong cái lúc mà mê thì tự nhiên thấy bị đâm, có lúc thì bị đâm ở hai bên ngực, có lúc bị đâm hai bên bụng, có lúc bị đâm ở hai bên lưng, có lúc bị đâm ở hai quả thận. Cái đó là cái gì mà đôi lúc thì cũng trong cái lúc đâm đó mình cũng có thấy ví dụ như hai người cầm hai cái cây thật dài đâm vô hai quả thận, hoặc có bữa thấy hai người đến họ mổ ruột đau lắm, hay là rất là đau gì.
Cho nên khi mà nằm thấy là cái chuyện quá khứ của mình, mà quá khứ của mình á là mơ về cái quyền thuật và đã giữ trong đó rồi. Cho ngày hôm nay những cuốn phim đó nó chiếu trở lại vậy thôi. Rồi đây rồi sẽ thấy đi đây đi đó là hồi trước, chuyện hồi trước không, chuyện xa xưa thôi, chuyện của quá khứ. Rồi nó kết tập thành một cuốn phim rõ rệt. Rồi từ đó là chỉ đi lên và không có đi chơi nữa.
Thầy lúc đó thì bị đâm như vậy thì rồi mình cũng thấy đau lắm thầy. Còn nữa là khi mà ngồi thiền đó thì thường nó ngồi, ví dụ mình ngồi nhắm mắt thiền chập đó thì mình cái gì mình thấy, nhưng mà không hay thấy cái gì thấy rắn đó, thì cái chỗ cổ này nó nổ cái bụp một cái, mỗi lần dậy có giật mình mà cứ bị như vậy hoài gì đó, cái gì.
Cho nên phải cố gắng làm pháp luân thường chuyển, bởi vì đây cái cơ tạng này từ ở trong cái quyền thuật mà ra. Thành ra bây giờ nó diễn tả ra những cái cảnh đó vậy thôi, chứ không có ăn chung gì hết. Ráng làm pháp luân thường chuyển nó sẽ đi hết và không còn nữa. Nhớ như vậy để cho nó thanh lọc qua một cái lớp mới hơn. Còn cái này là cái chuyện cũ xưa chứ không có cái gì. Cho nên tôi đã thường nói rằng lên mà nó bắn súng mitrailleuse tôi tưởng tôi nát thân tiêu hết. Nhưng mà rồi đâu có gì. Là té ra cái cuốn phim cũ hồi xưa của mình. Cũng thầy rồi vậy đó. Cái này cũng thầy vậy đó. Thầy đó. Thầy cũng như là thầy bùa, thầy phép, thầy đủ chuyện ở trong đó. Thành ra bây giờ nó thể hiện ra. Bực thầy chứ không phải lôi thôi đâu. Đó. rồi đây nó sẽ ra nhiều cái đây rồi đấu phép với người ta nữa. Có trận đấu nào chưa? Đây sẽ có những trận đấu đấu phép, nhất định phải giữ theo vô di tu, phải thừa võ qua dân, biết không? Trước kia bị ở bên võ phái, thì bây giờ qua đây văn phái, thì nó phải mở hết cho mình thấy tất cả những cái cơ quan ở trong đó. Cái đó là cái quá khứ, rồi một thời gian nữa sẽ không còn nữa. Thấy đau trong cái giấc mộng vậy chứ, rồi không có đau, hết rồi.
Thì này, thì con thiền tại cái pháp này thì khoảng vài tháng thì con hay thấy, ví dụ như ban ngày hay thấy mở mắt nhìn hay thấy những cái hình dạng gì nó dài dài đen đen, mà có lúc thì nó dài, có lúc nó uốn cong lại, thì cái hình dạng đó là cái gì cho cô biết?
Tôi kêu phải trụ tâm niệm Phật đi, hả? Trụ tâm niệm Phật thì những cái xuất điểm đây nó tìm một giao điểm rồi, cái đó là xuất điểm của hai bên thôi chứ không có gì hết á. Mà nó tìm một giao điểm mà nó tròn vo, mình nhìn mắt ra đây, mình nhìn ở đây thấy hà sa không, hộc 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 như cát đầy gì hết, để nó lọc cái thanh khí, được không? Thì nhiều lắm chứ sao, nhưng bây giờ cứ niệm Phật cho nó trụ đi, cho nó trụ hết, đừng có theo mấy cái đó nữa, hả? Những cái thấy đó là được khá rồi đó, nhưng mà phải trụ cho nó mở, tập trung một điểm sáng xuất ra, nó mới mạnh hơn. Đó là thực chất của chính mình, hả? Còn những cái kia là bên ngoài của cái vỏ ngoài của Mô Ni Châu chứ không phải bên trong, đang ở bên ngoài, sau này nó thấy màu sáng lạ hơn.
Nếu thầy nói Mô Ni Châu thì cách đây một năm, lúc đó con đang ngồi xem người bạn đánh cờ, thì tự nhiên ngồi con nhắm mắt lại thì con thấy giống như một cái viên hột xoàn nhưng mà bằng hào quang sáng chói, nhưng mà ánh sáng như ánh sáng mặt trời, rồi đến nhìn nó một chập cái lần lần nó cái màu sáng nó tắt dần nó thành màu đỏ sậm, rồi nó lặn dần. Thì không biết đó là cái gì.
Thế là bên trên người ta độ mình. Như vậy người ta đi ngang, người ta độ cho mình, người ta nhắc cho mình tu. Chứ đừng có hướng về cái chuyện đời. Chứ không phải. Còn cái Mô Ni Châu nó khác. Mô Ni Châu là nhắm mắt lúc nào cũng phải xuất à. Rồi đi tới cái lúc mà mở mắt. Bây giờ tôi muốn đi ở bên kia là nó phải đi tới. Cái ý vừa chuyển là nó phải đi tới rồi. Rồi mở mắt cũng xuất, mà nhắm mắt cũng xuất, tới lúc đó là toàn diện tốt rồi.
Thầy còn câu hỏi nữa là có nhiều lúc xuất vía, nằm ngủ thì xuất vía bay lên, thì thầy lại thấy có lúc thì xuất một mình mà có lúc lại xuất vía bay cùng với một người nữa, là hai người. Mà có lúc mình bay lên khỏi cái ngọn cây rồi mình muốn bay nữa không được nữa. Mà có lúc mà mình bay lên tuốt lên tới mặt trăng, có lúc là bay là xuống dưới đáy biển, mà có lúc mình điều khiển cái vía mình muốn điều khiển có lúc được có lúc không. Ví dụ như đang bay mình muốn hạ xuống thì nó hạ xuống, mà có lúc mình muốn nó cũng không được.
Cái đó tôi đã nói hồi nãy, bây giờ đương diễn tả một cái chuyện của quá khứ, cũng là một cái thần thông thần thoại mà quá khứ mình đã giữ. Rồi bây giờ nó thể hiện như vậy. Sau này trọn lành mình đi á, là muốn đi là đi, không có vụ mà không được nữa. Phải hiểu chỗ này. Còn cái không được nữa là cái của quá khứ mà thôi. Đó. Trước anh cũng có tu, mà tu về cái môn bên đó. Thành ra bây giờ nó thể hiện tất cả những cái đó xong rồi, nó mới thật sự về vô vi.
Thầy thì chắc thì con cũng có nhiều thắc mắc, nhưng bây giờ con cũng quen. Khi nào con dạ ánh sáng có lúc thì con ngồi thì con cũng thấy giống như hà sa vậy.
À, con còn một câu hỏi chút là con nghe người ta nói là thiền như là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, cái đó là không tốt, thì thầy cho biết.
Người ta là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần quần hư, là con người tu nó không có nghĩ về tình dục quá nhiều và nó không phải ăn quá nhiều, nó giữ cái chất tinh trong cơ thể nó đầy đủ và không có bao giờ bị mệt mỏi, thì tinh nó mới hóa khí, cái hơi nói nó mới được thanh nhẹ, cái lúc đó là nó niệm Phật mới có hiệu lực. Mà khí hóa thần thì lúc cái người mà không có dâm dục, mặt mày họ, mắt họ sáng, sáng tươi, hiểu không? À, thần quần hư, lúc đó thì điển đó, từ điển mình đi về bên thiền giới bên trên, thì mình đã thấy nguồn gốc mình từ ở trên xuống, ôm cái xác. Bây giờ mình từ bỏ cái xác thì mình dùng cái điển đi lên, là cái hình hài cũng mình biết chuyện mình, mà cái hình hài nó nhanh nhẹ hơn cái hình hài này. À, luyện tinh hóa khí, khí hóa thần, thần quần hư, thì nó phải đi từ trình độ một. Bây giờ người ta giữ tinh thì thấy con người nó ăn nói nó không có mệt không, còn mà hao tinh tổn khí á, thì ăn nói nó cũng như là thở ẹ ạt như này. À, ham dục tính là đi chơi bờ, nói chuyện nói lâu nói không được, nói nửa tiếng là thấy mệt rồi. À, người ta có giữ cái được cái chất tinh, người ta nói chuyện mấy tiếng hồ không có mệt. À, luyện tinh hóa khí, nói chuyện hơi khỏe đầy đủ, khí hóa thần, lúc nào tinh thần họ cũng đầy đủ, không có bị xiên xẹo, không có tiêu hao, thần quần hư mới trở về chỗ giải thoát.
Con hỏi câu cuối cùng là mình thì mình luôn luôn bị giằng co giữa hai cái lực đối kháng nhau, đó là đời và đạo, mình mê trần hoặc nữa muốn mê đời mà mình muốn tu, thì làm sao để mình hướng độ cái lực mê trần đó đi lên?
Đời đạo song tu, đời là đạo phải ý thức, đời là lục căn lục trần thể xác, phải bắt nó làm việc nhiều, thấy không? Đời là phục vụ nhiều, làm việc nhiều là đời. Còn đạo là tâm lúc nào cũng tha thứ và thương yêu, đời đạo sống tu. Còn cái thể xác mình là phải bắt nó làm việc. Nếu không biết, không bắt nó làm việc, không bắt nó khổ, nó là nghĩ chuyện dâm dục, nó ấm nghĩ chuyện dâm dục là tiêu hao, là hư cái quyền cơ của trời đất, tạo tội. Nó dễ mà, đời cứ bắt nó đi làm đi, làm việc có tiền, làm phước, thì cái tâm mình thấy nhàn hạ rồi, nhẹ rồi. À, còn tâm mình lúc nào cũng không có thắc mắc gì hết, lúc nào cũng hướng thượng tu. Đời đạo sống tu mà có gì đâu mà bỏ đời đi tu là cái gì? Thì mình chỉ niệm Phật thôi. Cái niệm Phật của tôi dạy đó là mà người nào mà làm y như vậy thì tự nhiên cái tha việc đời nó không có ham muốn. Cái thức bình đẳng nó mở rồi, nó thấy rõ ràng, nó đâu có ham muốn gì đâu. Nó vẫn làm việc đời đạo, mà đi tới đâu mở tâm như họ, không có bị kẹt, sẵn sàng, vui vẻ. Mà tâm từ của nó lúc nào cũng là hòa cảm với mọi giới.
Câu hỏi cái đưa lên, bây giờ chúng ta chỉ còn có 30 phút nữa thôi.
Thầy, con có câu hỏi này mà có lẽ hơi ích kỷ chút xíu thầy. Phân bì là tại sao anh em ngồi thiền thấy nhiều chuyện còn con không thấy, có lẽ con tu sai. Với lại tối nằm ngủ rồi thấy không ngắt mộng thì cũng mộng đẹp thầy, ngày nào cũng vậy. Xin thầy giải thích.
Cho nên tại con niệm Phật ít thì con mới còn phân bì. Còn nếu con niệm Phật nhiều thì rốt cuộc có thấy rồi sau này cũng không, rốt cuộc cũng là quy không. Mà niệm Phật nhiều nó quy không là đâu có phân bì ai đâu, chỉ nghe để thử tâm mình thôi. Còn cái ông đó, ông nghiệp nhiều, ông thấy nhiều vậy thôi. Chứ thấy cảnh nhiều là trước kia ông cũng làm dữ, làm thầy, làm sư, đủ chuyện hết rồi. À, thì con không thấy, con làm ít, đâu có tu sai. ráng tu, ráng niệm Phật cho nó tới cái chỗ không của mình. Thấy không? Vốn mình là không. Mình mất cái vốn không mà mình rước phức tạp, mà còn muốn thấy phức tạp nữa thì mình tạo nghiệp tâm. Mình làm sao thấy được cái không là mình mới giải nghiệp. Hiểu không?
Còn quên nào nữa không?
Giúp con à. Dạ. Dạ, thưa cha giúp con à, con công phu tối có công phu rất là ủy hoại à. Ừ, sao con công phu dở quá à?
Tại vì con công phu nhiều giờ thì con cảm thấy uể oải. Có giờ làm việc, có giờ công phu thì không có uể oải. Tại con công phu nhiều giờ quá thì con ngủ đi, ngủ khỏe rồi mới dậy công phu. Công phu nhiều giờ thì con cố gắng nó phải uể oải chứ. À, con ngủ rồi dậy con công phu nó đầy đủ. Có công phu được đấy chứ, mặt mày được lắm rồi. Sợ gì nữa? Không có sợ nữa, bây giờ tao kêu mày thập tay túi nói chuyện với tao, không có cái gì sợ hết. Nó, tại con không biết, con là ông Tám, tao là ông Tám, sợ ai? Cứ nghĩ vậy là hết sợ. Hả? À? Không sao, ra nhớ là còn may. Sợ ra là cặp kè đi luôn, quên luôn.
Thưa thầy, con xin có một câu hỏi nữa là thầy nói trong băng là tu nhiều thì mặt cũng hết cả tàn nhang, mà thưa thầy không khoảng cả năm nay thì tự nhiên mặt con với tay con nổi lên nhiều những cái mụn màu đen. Thưa thầy, con hỏi câu này là tại vì chừng khoảng 2 tháng nay đấy, nhà con bị khảo đảo dữ lắm. Tự nhiên chồng con đó thì cứ nói là cả gia đình sẽ bị đang bị mắc bệnh gan hay là thận hay cái gì đó, làm cho tinh thần xuống dốc ghê lắm. Thì con cố gắng con niệm Phật mà khuyên anh biểu là nếu mà niệm Phật mà đúng như là lời ông Tám nói là da nó sẽ không có bị như vậy. Thì tại sao em tu mà lại bị như vậy? Như vậy là không có đúng gì. Anh không có chịu niệm Phật mà không có chịu tu theo.
Cho nên con gì con người, ông Tám có nói không phải là niệm Phật không hết hết mụn. Đâu có bao giờ tôi nói niệm Phật hết mụn đâu. Ráng tu mặt mày tươi tắn, tâm thần ổn định. Tôi đâu phải là thợ sửa sắc đẹp đâu. Nhưng mà cái dơ giấy, cái duyên nghiệp của mọi người, người nào phải có tàn nhang, tuổi già, lớn tuổi nó chứng minh mình già. Mình muốn trẻ hoài, muốn sống hoài, chuyện đó trời Phật không có giúp. Thấy chưa? Tu để cho tâm thân mình được an lạc là mình thấy trẻ rồi. Mình tu mà còn chịu cái bề ngoài, mà đâu phải người tu, lợi dụng mà thôi. Có người lợi dụng là người đê hèn. Phải hiểu chỗ này. Tu là để thức tâm, thức hồn. Chứ còn tu mà cũng muốn lợi dụng bên ngoài là đê hèn. Không được, mình tu phải anh dũng, thức hồn và thấy cơ thể là tạm, không phải sự thật. Thấy không? Còn cái chuyện tàn nhang là tuổi tác nó phải có, lớn tuổi nó phải có. Rồi bây giờ muốn đẹp nó bỏ tiền người ta làm đẹp. Dễ quá, cắt nó liền thì không có cái gì hết. Phải có. Làm sao mình không dám, mình nói là tôi không già không? Sanh lão bệnh tử khổ mà. Mà đâu có ai nói Nam Mô A Di Đà Phật để bảo đảm không có mụn. Nam Mô A Di Đà Phật niệm cho giàu, Nam Mô A Di Đà Phật niệm có vợ bé. Không có. Cái đó là si mê trần tục, tự tạo cho mình tâm tối mà thôi. Không có sự thật. Không thể nói cái chuyện không có sự thật được. Còn những người tuổi trẻ mà nó làm á, nó làm pháp luân thường chuyển, nó điều hòa cái máu huyết, nó cũng bớt được mụn vậy. Là nói với tuổi trẻ thôi. Còn tuổi già thì nó phải, da nó phải nhăn chứ, mắt nó phải lờ chứ. Mà từ từ nó phải già, nó phải có chứng minh ra nó mà là một người trưởng lão, người ta mới kính nể nó. Cái mặt mày nó lớn lên là nó độ tha chứ. Còn cứ nó cứ trẻ hoài, nó làm sao nói người ta nghe. Nó phải có cái thời kỳ của nó. Cái đó là luật trời. Có nhiều người tu mà lợi dụng cái đạo, muốn là ôi đạo phải làm hết cho tôi, cái chuyện đó không có. Mê muội quá, không có lợi dụng đạo được. Mình thực hành cho chính mình, tại sao lại mình nói câu đó được? Mình tu cho chính mình mà. Tu là cái gì? Tu là sửa chữa cái tâm thức. Tu mà mình nghĩ bệnh và sợ bệnh, thôi là mình cũng tệ hơn con ma rồi. Tu mình thấy rõ bệnh do đâu làm, chính mình rước bệnh vào tâm. Cái khối thần kinh liên hệ với nhau mà mình cứ nghĩ mình bệnh là cái khối thần kinh mình càng ngày càng yếu được. Tự ép buộc mình, tự kỳ thị mình, tự hành hạ mình. Mình trở nên đê hèn mà mình không có tiến bộ được. Còn mình tu mình dũng mãnh lên, mình cương quyết đi. Sanh lão bệnh tử là định luật để giáo dục cho tâm linh tiến hóa, thì mình đâu có còn đê hèn nữa. Mình thấy mình vẫn sống, không bao giờ bị. Mà cứ nghĩ chuyện chết không là phải mình đê hèn không? Rồi chết rồi ai? Con ma con quỷ kêu cái đi. Ông nói bây giờ ông Tám nói vậy tôi không thèm tu. Rồi mình làm cái gì? Sau này mình làm cái gì? Mình tệ hơn con ma. Con ma quắc hay là đi. Chết không biết đường đi, tệ hơn con ma. Còn cái này là ông Tám chỉ mình làm chủ để mình tiến tới. Tự chủ, thanh thoát. Mà không chịu. Rồi tạo cho thần kinh mình càng ngày càng suy yếu. Rồi đổ thừa đầu này, đầu kia, đầu nọ phải. Tạo nghiệp vô tâm không? Rồi làm sao thoát? Rồi cái giờ phút lâm chung rồi đi đâu nói chuyện với ai? Mình có cách gì hơn cách đó không? Cho nên nghe không kỹ, không hiểu, rồi nuôi cái chấp và tự tạo cái phiền cho chính mình. Khổ, vẫn quần khổ và không có phát triển. Còn ai thắc mắc nữa?
Kính xin quý đạo hữu, nếu chưa có câu hỏi cứ mạnh dạn đưa lên để chúng ta có gì mà hỏi. Xin thành thật cảm ơn.